Nếu người ta cho quà bánh, nó không cần giữ lấy cho mình, nhưng chia sẻ với anh em. Nó không lo nghĩ về ngày mai, và bằng lòng với sự cần đủ cho mỗi ngày. Sự lo nghĩ duy nhất của nó là nước trời và đức vâng lời chân thật, mà nó lo gìn giữ hết sức mình. Và bởi vì nó biết đức khiêm nhường là con đường chắc chắn nhất, cho nên nó suy phục kẻ bé cũng như người lớn, người giàu cũng như kẻ nghèo. Nó đặt mình làm tôi tớ mọi người, không nề khó nhọc, để phục vụ mọi người với lòng yêu mến. Người vâng lời không muốn chọn vâng lời theo cách thức của mình, cũng không chọn thời gian và nơi chốn. Nó vâng lời lề luật và bề trên của nó một cách không tính toán, không buồn sầu. Đức vâng lời chân thành và trọn vẹn giúp nó đi qua cửa hẹp của đời sống tu trì không khó khăn, không gượng ép, vì nó đã tuân giữ các lời khấn thanh bần, vâng lời và khiết tịnh. Nó hạ cái sừng kiêu ngạo xuống bằng cách cúi đầu trong sự vâng phục và khiêm nhượng. Nó không để đầu bị vấp bởi sự bất nhẫn, vì nó nhẫn nhục một cách anh dũng và vững bền, như đức vâng lời đòi hỏi. Nó đẩy lui những tấn công của ma quỷ bằng cách hãm dẹp xác thịt, tránh mọi sự yêu chiều và mọi lạc thú, và bắt xác thịt chịu sự khắc khe của lề luật, chấp nhận mọi sự và không tránh né gánh nặng. Giống như đứa trẻ không hờn dỗi vì bị cha nó sửa phạt hay bị người ta xử bất công, nó quên đi những bất công, những đau khổ hay tính nghiêm khắc của các bề trên. Và mỗi khi nó được gọi đến, nó trở lại cách khiêm tốn với các ông, không buồn giận, không oán hờn, nhưng với sự hiền lành và dễ thương. Đó là những đứa trẻ mà con cha đã nói với các môn đệ ngài khi họ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong nước trời. Ngài nói: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước trời là của chúng. Ai không tự hạ như một trẻ nhỏ, nghĩa là không có những đức tính của trẻ nhỏ, sự đơn sơ của trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước trời." Con rất yêu dấu của cha. Kẻ nào hạ mình xuống sẽ được nâng lên, và kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống. Đấng chân lý của cha đã nói thế. Thật vậy, các kẻ bé mọn, những người khiêm nhường tự hạ, vâng lời chân thành và thánh thiện, những kẻ đã không cưỡng lại lề luật và bề trên của mình, các kẻ đó sẽ được cha là đấng toàn năng tuyên dương. Cha sẽ đặt họ giữa chư dân của thành đô Vĩnh Phúc, nơi mà mọi lao nhọc của họ sẽ được thưởng công xứng đáng. Và ngay ở đời này, cha cho họ nếm trước niềm hạnh phúc đời sống vĩnh cửu. Câu 160. Những người vâng lời sẽ nhận được gấp trăm lần và được sự sống vĩnh cửu. Phải hiểu thế nào về sự gấp trăm này? Con rất yêu dấu của cha. Điều mà ngôi lời con cha yêu dấu nói trong phúc âm đã thể hiện nơi người có đức vâng lời khi Phêrô hỏi ngài: "Thưa thầy, này chúng con đã bỏ mọi sự vì yêu mến thầy và đi theo thầy, thầy sẽ ban những gì cho chúng con?" Con cha đã trả lời như sau: "Các con sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sự sống vĩnh cửu." Nghĩa là: "Hỡi Phêrô, anh đã làm đúng, bởi vì anh em không thể đi theo thầy cách nào khác. Vậy ngay ở đời này, thầy sẽ cho anh em gấp trăm lần." Con yêu dấu của cha. Gấp trăm lần và theo sau là sự sống vĩnh cửu là thế nào? Đấng chân lý của cha muốn nói gì? Ngài có nói đến của cải trần gian không? Chắc chắn không. Mặc dầu đôi khi cha biến hóa các của đó ra nhiều để thưởng những việc lành phúc đức. Vậy Ngài nói gì? Con hãy nghe cho tỏ. Ngài muốn nói, ai dâng ý riêng của mình cho cha, cha cho nó gấp trăm. Tại sao con số trăm này? Bởi vì trăm là con số tròn chẵn, không thể thêm gì vào nữa, trừ khi lại bắt đầu từ số một. Cũng vậy, đức ái là nhân đức toàn hảo hơn mọi nhân đức. Không ai có thể leo lên một nhân đức khác trọn hảo hơn. Người ta chỉ có thể thêm vào sự trọn hảo này bằng cách trở lại sự tự biết mình và tăng thêm 100 công nghiệp mới cho tới con số trăm khác. Đó là ý nghĩa trăm lần mà cha ban cho những ai chỉ tặng cha một sự là ý riêng, bằng nhân đức vâng lời thông thường và nhất là bằng nhân đức vâng lời đặc biệt của đời tu. Với cái gấp trăm này, các con sẽ được sự sống vĩnh cửu, bởi vì duy kỷ đức ái bước vào thiên đàng một cách trang trọng như một nữ hoàng, mang theo tất cả công phúc của các nhân đức tháp tùng, là những nhân đức phải ở lại bên ngoài. Đức ái đến với cha là sự sống muôn đời, làm phần thưởng cho các phúc nhân. Đức tin không được theo vào, vì các phúc nhân nay được xem thấy và bắt lấy tất cả những gì trước kia chưa được xem và nắm lấy bằng đức tin. Đức trông cậy cũng không được vào, vì các phúc nhân đã thực sự có những gì xưa kia họ trông đợi. Các nhân đức khác đều như vậy. Chỉ một mình đức ái bước vào như một nữ hoàng và chiếm hữu cha cũng như cha chiếm hữu nó. Con thấy chưa? Các trẻ nhỏ của đức vân phục lãnh nhận nhiều gấp trăm và được sự sống vĩnh cửu. Cái gấp trăm đó chính là đức ái thần linh. Và bởi vì chúng nhận được nhiều gấp trăm như thế, chúng hết sức hoan hỷ. Đức ái không bao giờ biết buồn, và sự hoan hỷ làm cho trái tim rộng mở và quảng đại, không bon chen và không gian lận. Linh hồn nào bị mũi tên dịu dàng này thâu qua, không bao giờ để lộ sự ưu phiền trên gương mặt hay trong lời nói, vì lòng nó đầy hoan lạc. Nếu nó phục vụ tha nhân thì không phải giả hình hay vì tư lợi, nhưng chỉ vì đức ái luôn niềm nở với mọi người. Bởi vậy, linh hồn có đức ái thì không bao giờ buồn nản, cũng không rầu rĩ về điều gì hết. Nó không bao giờ xa rời đức vâng lời và sẽ trung thành với nhân đức này cho đến chết. Về những xấu xa, khốn khổ và ưu phiền của kẻ bất tuân phục, về những hoa trái cây đắng của tội bất tuân phục, câu 161. Trái lại, kẻ không vâng lời trên con thuyền của đời sống tu sĩ sẽ gây sự đổ vỡ đau đớn cho bản thân và cho nhiều người khác, đến nỗi ngay ở đời này nó đã nếm trước mùi vị hỏa ngục. Lúc nào nó cũng sống trong ưu phiền, xấu hổ và lương tâm cắn sức. Nó bất mãn vì bề trên, bất mãn với cộng đoàn và hết chịu nổi với chính bản thân. Con rất yêu dấu của cha, con hãy xem một người khấn vâng phục lề luật mà lại trở thành nô lệ cho sự bất tuân phục. Sự bất tuân phục đã trở thành bạn đời của nó, cùng với em gái của nó là sự bất nhẫn, được nuôi dưỡng bởi tính kiêu ngạo. Và như cha đã nói với con, sự kiêu ngạo được sinh ra từ lòng tự ái. Tất cả mọi sự đều bị đảo lộn, ngược với những gì cha đã nói với con về đức vân phục. Kẻ đáng thương đó không có đức ái, chúng chỉ thấy ở trong nhà dòng toàn đau khổ và bất mãn. Tính kiêu ngạo làm nó ngẩng đầu lên, trong khi nó buộc phải cúi đầu xuống. Tất cả mọi ý muốn của nó đều xung khắc với ý muốn của cộng đoàn. Luật dòng dạy nó vâng lời mà nó lại bất tuân phục. Luật dòng dạy phải có đức khó nghèo tự nguyện, nó lại có của cải hoặc thèm muốn sự giàu có. Luật dòng dạy nó sống khiết tịnh, trong sạch, còn nó thì ước ao những thú vui tội lỗi. Con yêu dấu của cha, khi vi phạm ba lời khấn của mình, người tu sĩ sa vào nhiều điều đáng xấu hổ, đến nỗi nó không còn giống một người tu hành, mà chỉ là một tên quỷ mặc tu phục. Nhưng cha muốn nói thêm với ba điều để giúp con hiểu rõ hơn những hoa trái thảm khốc của sự bất tuân phục, để con càng cảm mến công phúc của Đức Vâng Lời. Kẻ khốn khổ ấy không vâng phục đã bị lừa dối bởi tính tự ái, mắt trí tuệ của nó không còn được soi sáng bởi đức tin, nên chỉ tìm vui thích cho ý riêng và những sự thế gian. Nó xa thế gian bằng thân xác, nhưng lòng trí nó ở giữa thế gian. Nó coi Đức Vâng Lời là gánh nặng, nên nó tránh tuân phục để khỏi phải mang gánh nặng đó. Nó trốn tránh vâng phục để khỏi phải mang ách nặng, nhưng sự thật nó nhận lấy một ách nặng hơn, bởi vì nó vẫn phải vâng lời, hoặc vì miễn cưỡng, hoặc vì lòng mến. Mà vâng lời vì lòng mến thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Ôi, nó sai lầm dường nào! Không ai lừa dối nó, mà chính nó tự lừa dối mình. Nó tìm sự dễ dãi, mà chỉ thấy đau khổ ngay trong những việc nó làm, vì sự vâng phục buộc nó phải làm. Nó muốn hưởng thụ, nó thích nghỉ ngơi, nó ước ao biến cuộc đời thành một cuộc sống vĩnh cửu của nó, trong khi nhà dòng muốn cho nó biết mình là người lữ hành và luôn nhắc nhở điều đó cho nó. Vừa khi nó bắt đầu gắn bó với một nơi mà nó cảm thấy thỏa mãn, thì nó được lệnh đổi đi nơi khác. Nó phải đổi chỗ, và sự thay đổi này là một hình khổ cho nó, vì ý riêng của nó chưa chết và muốn chống lại. Nhưng nếu nó không vâng lời, nó sẽ phải chịu những hình phạt theo luật dòng, và đó là điều làm nó đau khổ không ngừng. Con thấy nó sai lầm quá đỗi, muốn tránh mệt nhọc thì nó lại gieo mình vào khổ nhọc lớn hơn, bởi vì sự mù quáng của nó không cho nó thấy con đường của Đức Vâng Phục chân thật. Đó là con đường chân lý mà con kiên vâng lời con một cha đã vạch ra. Đường này đã được san bằng và uốn nắn ngay thẳng. Còn nó dấn thân vào con đường của sự dối trá, tưởng tìm được vui thỏa mà chỉ gặp toàn đau khổ và đắng cay. Ai lôi kéo nó vào con đường này? Đó là vì nó ưa sống tự do. Trên biển cả đầy sóng gió, nó tính vượt biển bằng hai cánh tay và dựa vào tri thức đáng thương hại của nó. Nó không muốn để cánh tay của nhà dòng nâng đỡ nó, cũng không muốn bề trên hướng dẫn nó. Xác nó ở trên con thuyền dòng tu, nhưng tâm trí nó ở nơi khác. Nó đã trốn khỏi nhà dòng bằng sự ước ao, vì không còn tuân giữ luật dòng và các tập tục của dòng, và vì nó đã vi phạm ba lời khấn mà nó đã cam kết tuân giữ. Con nói, nó ở trên đại dương đầy bão tố, bị cuốn theo gió ngược, chỉ còn nối với con thuyền bằng một mảnh vải là bộ áo dòng nó đang mặc. Nhưng linh hồn nó không còn ở trong nhà dòng. Nó không phải là một tu sĩ, mà chỉ là một người đời mặc áo nhà tu. Mà có còn là một người nữa chăng? Hay chỉ có khuôn mặt người, nhưng sự thật không còn là người, vì nó sống xấu xa hơn con vật. Nó không thấy nó cực nhọc hơn khi chèo chống một mình với hai tay không? Cực nhọc hơn là nếu chèo chống với nhiều người khác. Nó không nhận ra nó lâm nguy phải chết muôn đời, vì nó không biết nếu miếng vải kia, sợi dây duy nhất ấy bị thần chết cắt đứt khỏi con thuyền, thì nó sẽ hết phương cứu chữa. Không, nó không nhìn thấy gì hết. Mây mù của tính tự ái đã dẫn nó tới chỗ bất tuân phục, đã dập tắt mọi ánh sáng ở trong nó, không để cho nó nhận ra sự vô phúc của nó. Ôi ảo tưởng, ảo tưởng khốc hại! cây xấu này sẽ sinh ra hoa trái nào? Những hoa trái của sự chết. Rễ của nó không ăn sâu vào tính kiêu ngạo sao? Mà không hút lấy nhựa sống từ tính tự ái sao? Bởi vậy, tất cả những gì sinh ra từ đó, như hoa lá, trái, cành, mọi thứ đều hư thối. Ba ngành của nó là vân phục, thanh bần và khiết tịnh. Cả ba đều hư nát do nhựa sống nhiễm ngập độc của thân cây chuyển đến cho nó. Đó là một tâm tình sai lạc và đầy kiêu căng. Lá cây là những lời nói mà ngay ở miệng người đời cũng bị coi là khiếm nhã thô tục. Nếu phải loan báo tin mừng của cha, nó sẽ cố gắng dùng văn nói thanh tao, nhưng thiếu đơn sơ giản dị, bởi vì dụng ý của nó không phải là lấy lời của cha mà nuôi dưỡng các linh hồn, cho bằng để người ta cảm phục tại văn chương của nó. Còn những bông hoa của cây này thì tỏa ra mùi hôi thối, không ai chịu nổi. Đó là những câu chuyện hay tư tưởng phù phiếm. Nó tâm niệm một cách chí thú, và nếu có cơ hội, nó không kiêng nể đến nơi phát sinh ra những câu chuyện hay tư tưởng đó. Ấy là chưa nói đến việc nó cố tâm tìm đến nơi đó để thực hiện những ước muốn phát sinh loại trái cây giết chết sự sống ân sủng và mang đến cho nó cái chết muôn đời. Nọc độc nào đã làm hư trái cây này? Là sự thối tha của tội bất tuân phục đã dám xét đoán và lên án ý muốn của bề trên trong lòng mình. Là sự hư hỏng trong những tiếp xúc nguy hiểm với những phụ nữ tưởng là đạo đức. Ôi kẻ khốn nạn, người không biết lòng đạo đức giả dối này sẽ sinh ra những đứa con ngoại hôn sao? Đó là những hoa trái tội bất tuân phục. Người không có sự thánh thiện và nhân đức làm con như những người có tinh thần vân phục. Người tu sĩ xấu tìm cách lừa dối bề trên của mình. Khi biết mình sẽ bị từ chối những gì nó ước muốn, nó dùng đến những lời tâng bốc hoặc những câu nói nặng nề, những lời trách móc hay đe dọa. Nó bực tức với các anh em, nó không chịu nổi một lời phê phán của ai. Nó hái được toàn những trái nhiễm độc của sự bất nhẫn, đó là giận dữ và oán ghét tha nhân. Nó coi là ác những gì người ta làm vì thương nó, và sự giận dữ này làm xáo trộn tâm trí và thân xác nó. Tại sao nó không thương yêu anh em mình? Tại vì nó yêu mình bằng một tình yêu ích kỷ. Nó bỏ trốn căn phòng nhỏ của nó như trốn tránh ôn dịch, vì nó đã rời khỏi căn phòng của sự biết mình. Đó là điều khiến nó bất tân phục và làm nó không còn ưa thích căn phòng này nữa. Nó không muốn có mặt ở nhà ăn chung. Nó coi đó như kẻ thù, vì nó có nhiều tiền túi để tiêu xài. Nó chỉ có mặt ở đó vì ép buộc. Những người vâng lời thì cũng trung thành với Đức Thanh Bần, không tìm cách bỏ bàn ăn chung huynh đệ này, nơi Đức Vân Phục bồi dưỡng họ cả hồn lẫn xác trong yên tĩnh và an lành. Họ không tìm cách để có những món ăn ngon như kẻ bất tuân phục kia, vốn trốn tránh nhà ăn chung vì nó thấy cái gì ở đó cũng đáng ghét. Kẻ bất tuân phục luôn tìm cách đến cung nguyện sao chót và ra khỏi đó trước hết mọi người. Miệng nó bảo là ở gần cha, nhưng trái tim nó thì xa cha. Nó tìm hết cách để tránh tu viện hội vì sợ người ta sẽ ra hình phạt cho nó. Và khi có mặt ở đó, nó tưởng như đang ở trong một nhà tu và cảm thấy xấu hổ. Còn khi vi phạm tội trọng thì nó không xấu hổ. Lý do tại sao? Tại vì nó bất tuân phục. Nó không biết gì đến những giờ canh thức cầu nguyện. Không những nó bỏ giờ suy gẫm, mà bỏ luôn cả việc đọc giờ kinh phụng phụ, buộc phải đọc. Làm sao có được tình huynh đệ, vì nó chỉ biết là yêu mình. Nó không có tâm tình yêu thương như một tạo vật có lý trí, nhưng như thú vật. Cuối cùng, những hoa trái mà nó đem lại rất đắng đó, lưỡi con không thể kể hết được. Ôi sự bất tuân phục khốn nạn, mi làm cho linh hồn mất ánh sáng của Đức Vân Lời. Mi lấy đi sự bằng yên và sự sống, đem lại cho nó chiến tranh và sự chết. mới nhấc nó ra khỏi con thuyền của lệ luật thánh, quẳng nó xuống đại dương, nơi nó phải một mình vật lộn với sóng gió, không một sự giúp đỡ của cộng đoàn. Mi làm nó đầy tràn khốn khổ, làm nó chết đói vì mất lương thực và công phúc của Đức Vân Phục. Mi làm nó ngậm đắng nuốt cay. Mi làm nó mất hết mọi năng lực, mất hết mọi sự lành, và mi đẩy nó xuống thung lũng khổ ải. Ngay ở đời này, mi đã cho nó nếm trước những khổ hình của địa ngục. Và nếu nó không sửa mình trước khi sự chết xé rách tấm áo còn nối kết nó với con thuyền của Đức Vân Lời, thì mi sẽ dẫn nó xuống chỗ diệt vong muôn đời với các quỷ dữ, là những kẻ đã sa từ trời xuống vực thẳm vì tội giấy loạn chống lại cha. Hỡi kẻ bất tuân phục, đó là số phận của mi, vì mi cũng đã nổi dậy chống lại Đức Vân Phục. Mi đã luyện chiếc chìa khóa có thể mở cửa nước trời, thì với chìa khóa bất tuân phục, mi mở cửa hỏa ngục ra cho mi.